đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân biết, đạo Phật.
Kính thưa các thầy và các sư cô, chủ đề của bài năm là mối liên hệ giữa lý do và chân lý. Lý do là các nguyên nhân, cơ sở nền tảng mà theo đó đó một tuyên bố chân lý được chứng minh là đúng. Chân lý là một định đề cần được chứng minh, nhưng nếu lý do là một phán đoán mà tính giải thích của nó thiếu thuyết phục thì giá trị của chân lý đó bị phớt lờ. Công việc của các nhà hoằng pháp Phật giáo là đưa ra các lý do giải thích một cách biện chứng nhằm thuyết phục người nghe về các minh triết sâu sắc bao gồm chân lý và đạo đức được Đức Phật giảng dạy. Trong các triết học và tôn giáo, những người đại diện triết tiếp đó, tôn giáo đó đều cố chứng minh về tính giá trị của những gì mà họ đang đi theo hoặc là đã theo. Do đó khảo sát nguyên do được xem là yếu tố không thể thiếu hình thành chân lý. Để tạo ra các lý do mang tính chứng minh cho chân lý, chúng ta cần nắm vững những yêu cầu sau đây. Vấn đề 1, khảo sát lý do. Trong tiếng Sanskrit, lý do là hetu. Những cơ sở biện luận, những giải thích thích hợp và những lý lẽ nhằm giúp cho người nghe cảm thấy giá trị chân lý được giới thiệu là cần theo. Đây là cơ sở lý luận mà tính thuyết phục của nó góp phần cho chúng ta thấy điều được nói là thích ứng với chân lý. Do đó chúng ta cần lưu tâm hai loại lý do. A, các lý do thuộc về đồng phẩm sa bắc sa, tức nội dung được giải thích cùng tính chất, bản chất, phạm trù với chủ trương. Tính thuyết phục của những lý do loại này là khá cao vì chúng chứa đựng mối quan hệ nhân quả. Nhân và quả quan hệ kéo theo, chủ trương là quả, nhân là các nguyên do. Do đó cần phải liệt kê nhiều nguyên do mang tính nhân quả với chủ trương, giá trị thuyết phục chắc chắn được đảm bảo. B, các lý do khác với chủ trương được gọi là dị phẩm, Sanskrit gọi là asabhasa, tức phạm trù các nguyên do được nêu ra để minh chứng cho chủ trương hoàn toàn không quan hệ nhân quả, không quan hệ kéo theo, khác với bản chất, ngược với tính chất. Do đó giá trị chân lý được chứng minh trong tình huống này là rất thấp. Trong phần lớn các tình huống, nhiều lý do trái với chủ trương được xem là sai lầm. Các nhà logic Phật giáo, cụ thể là ngài Trần Na và Pháp Sứ, giới thiệu ba loại dị phẩm, tức là các lý do khác với chủ trương như sau. Dị phẩm một, khác với an gia. Khi mình đưa ra một lý do mà khác với cái giá trị chân trí là định đề được chứng minh, chúng ta không thể chứng minh được rằng nó là đúng. Thứ hai, đối lập với virus đa, khác với là đã khó chứng minh được rồi. Đối lập với có nghĩa là lý do ngược hoàn toàn, đối ngược hoàn toàn với chủ trương, lại càng được chứng minh là thiếu logic và sai lầm. Ở đây nó mang tính là tự mâu thuẫn, tự trái ngược, tự phủ định. Thứ ba, vắng mặt hẳn, abava. Các lý do là để giải thích cho chủ trương, mà bây giờ lý do lại thiếu ở trong việc chứng minh, thì làm sao có thể chứng minh cho người nghe tin rằng điều mình nói là đúng? Hay là cái khác là mối quan hệ nhân quả trong lý do được nêu ra hoàn toàn không có mặt. Như vậy, để nêu ra được các lý luận mang tính nguyên nhân thuyết phục cao, người lý luận cần phải dựa vào mối quan hệ nhân quả giữa chủ trương và điều được mình giải thích. Đây là yếu tố quyết định các phán đoán chân lý, dẫn đến sự thành công và vượt ra khỏi mọi tranh chấp hoặc là mọi tranh luận. Vấn đề hai, lý do của người chủ trương. Ngài Trần Na đưa ra bốn loại lý do mà theo đó người học logic Phật giáo cần nắm vững để nâng cao tính thuyết phục chân lý từ việc giải thích các nguyên do. Thứ nhất là về người lập thuyết. Màu nhỏ, cơ sở trí tuệ, lý trí và lý trí logic, mà đỉnh cao nhất đó là trí tuệ, được xem là dữ liệu quan trọng nhất nhằm giúp cho người lý luận tránh được các quan điểm sai lầm trong vấn đề giải thích các nguyên do. Kiến thức sẽ giúp cho lý do được giải thích phù hợp với thế giới khách quan, và các giá trị thực tại được xem là chứng minh một cách thỏa đáng. Nói cách khác là thiếu trí tuệ, chúng ta khó có thể thuyết phục được người khác. Đặt nội dung này trong bối cảnh xã hội mà khoa học hiện đại phát triển vũ bão, các tu sĩ Phật giáo gồm các nhà hoằng pháp, các nhà dấn thân, các nhà hoạt động xã hội, nếu không có kiến thức đời bên cạnh kiến thức đạo như những dữ liệu chân lý, khó lòng thuyết phục những người tri thức và giới trẻ theo đạo Phật. Bởi vì lời lẽ giải thích trong tình huống này đó sẽ trở nên rất mù mờ, là lúc phản ngược lại với chủ trương của chính Đức Phật. Ví dụ những trường phái Tịnh Độ Tông bình dân và có hướng cực đoan, hay các trường phái mật tông mang nặng yếu tố mê tín, khi một người nào đó bị nỗi khổ niềm đau tấn công, tế nhờ tư vấn, phần lớn những người thiếu tu học về Tịnh Độ Tông và mật tông chuẩn mực sẽ yêu cầu là hãy niệm Phật đi, hoặc chỉ cần trì chú thôi mọi việc sẽ được giải quyết. Nguyên do và cái cơ sở thực tập trong tình huống này được các vị đó nêu ra quá giản đơn đến độ không có sự thật và trái ngược lại với Phật pháp. Các lý do được nêu ra trong tình huống này là do người truyền bá các quan điểm sai lầm đó không học được Phật pháp đến đây đến chốn. Tốt nghiệp cử nhân Phật học tại các Phật học viện giúp cho người học có được kiến thức Phật pháp vững. Sau này khi làm các Phật sự, gánh vác các vai trò trong giáo hội, giảng kinh hoặc làm những công tác tư vấn, người tốt nghiệp sẽ có thể đưa ra được các biện luận và lý do rất thỏa đáng, dĩ nhiên là chuẩn mực hơn những người tự mò mẫm học Phật pháp một mình. Hai nhỏ, cơ sở nghĩa lý, Hán gọi là nghĩa sinh nhân. Nghĩa lý là chân lý rốt ráo mà các giải thích phải được dựa vào. Trong quá trình giải thích, nếu chúng ta không đưa được giá trị chân lý lên làm hệ quy chiếu, chắc chắn người nghe chỉ nghe qua loa, hoặc không thèm đặt vấn đề, hoặc sợ đặt vấn đề, hoặc phớt lờ vấn đề. Bế tắc đó vẫn còn nằm y nguyên vì chưa được đụng đến, chưa được tháo mở ra, chưa được giải quyết triệt để. Phần lớn các chị em phụ nữ thiếu tu học Phật, mỗi khi gặp phải nỗi khổ niềm đau, có khuynh hướng lý giải kiếp tôi, kiếp trước tôi mắc nợ, kiếp này tôi phải trả nợ, đang khi bản thân thì không có được túc bình minh, tức là tuệ giác biết về quá khứ của bản thân, nhưng lại đổ lỗi cho quá khứ, tức là đưa ra một cái lý do mà không có giá trị chân lý, chỉ có thể góp phần chấn an hoặc an ủi một phần nào, bế tắc vẫn còn là mê nguyên vì chưa tìm ra được nguyên do để kết thúc đó. Hoặc trong nhân gian có câu của mất hai người hay là của đi hai người, nhằm mà chấn an hoặc an ủi một người nào đó bị tổn thất tài chính, sở hữu vật chất, bị cướp mất, bị đánh rơi, thay vì để cho họ chìm vào trong sự tiếc nuối. Nói như thế lòng họ cảm thấy hân hoan hơn, tức là bỏ ra một khối lượng vật chất với một cái giá trị nhất định nào đó, ta cứu vãn được mạng sống của mình. Và đây là một loại giải thích mà giá trị chân lý của nó hoàn toàn không có. Đang khi nguyên nhân của sự mất là bất cẩn, là khoe của, là cẩu thả, là không có các biện pháp an ninh, hoặc còn có thể có nhiều nguyên do khác, do vì không nắm rõ được bản chất nghĩa lý của nó trong tình huống này là gì, việc giải thích nguyên do đã trở nên rất mập mờ. Các tình huống khổ đau tương tự sẽ có thể diễn ra thêm nhiều lần nữa với những người giải thích nghĩa lý sai lầm. Ba nhỏ: cơ sở ngôn ngữ. Ngôn ngữ là công cụ mà việc sử dụng nó đúng cách, mang tính logic, giúp cho nghĩa lý được hiển bày, và trí tuệ của một con người sẽ giúp cho nghĩa lý đó được trình bày bằng các ngôn ngữ rất dễ hiểu, ấn tượng và thỏa đáng. Do đó cơ sở ngôn ngữ ở đây đó đóng một vai trò quan trọng trong việc giải thích chân lý. Để có được cơ sở ngôn ngữ chuẩn, người giải thích cần phải có trí tuệ chuẩn, và trí tuệ đó phải được đặt trên nền tảng của chân lý chuẩn. Ngôn ngữ trong tương lai này sẽ trở nên là một biện tài vô ngại, vì ta quá nắm vững cốt lõi của vấn đề. Cho nên tùy theo thời gian cho phép, 10 phút ta nói trong 10 phút, cho 1 tiếng ta giải thích trong 1 tiếng, không trở ngại gì hết. Các sư cô nên lưu tâm về vấn đề này. Tức là khi học thì điểm đạt rất cao, vì do tính cần cù và học thuộc lòng. Nhưng cái việc hiểu về bản chất của vấn đề đó, sử dụng cơ sở lý trí thì lại không nhiều. Do đó sau khi tốt nghiệp, ngại ngùng trong việc diễn đạt các nội dung Phật học mà mình đã được tiếp thu. Cho nên mức độ thành công trong ứng dụng đối với các sư cô hiện nay là quá thấp. Một phần là do cơ sở ngôn ngữ chúng ta không nắm vững, không phong phú, không hoạt bát, dẫn đến sự mất tự tin. Hoặc có thể là do chúng ta dùng ngôn ngữ quá bình dân, không có được tính thuyết phục cao, cũng có thể làm cho chúng ta thất bại trong việc giải thích và thuyết phục người khác. Do đó cần phải trao dồi ngôn ngữ trên cơ sở văn phạm, diễn đạt chúng bằng ngôn ngữ miệng với một ngữ điệu dễ nghe, giải thích một cách có căn cứ để nội dung trình bày đó được người đọc thấu tỏ. Tất cả đều liên hệ đến là kỹ năng logic trong việc sử dụng ngôn ngữ. Thiền tông lớn tiếng phủ định ngôn ngữ qua chủ trương bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Đó là một thiên cực, ngược hoàn toàn với lời Phật dạy trong các kinh, nhất là kinh điển Nguyên Chất. Trên thực tế, trong Đại Tạng Kinh của Trung Quốc và ấn bản Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh của người Nhật Bản, văn học thiền tông chiếm đại đa số trong văn học của các môn phái. Nói cách khác, các thiền sư Trung Quốc và Nhật Bản dài dòng văn tự hơn ai hết, và lúc nào cũng lớn tiếng phủ định văn tự, và chủ trương là không dựa vào kinh điển. Bản chất của ngôn ngữ không phải một bò lõi, vì chúng chỉ là một công cụ truyền thông. Truyền thông đúng thì nội dung chân lý được tiếp nhận, và tiếp nhận đúng dẫn đến sự khai mở tâm, đạt đến được những giá trị cao quý. Do đó chúng ta cần phải nắm được kỹ năng ngôn ngữ trong mô tả, diễn đạt, trình bày, lý luận, phân tích, chứng minh, v.v. để người nghe không có lý do gì không tin vào giá trị chân lý được chúng ta trình bày. Bốn nhỏ: ngoại duyên của nhân, tức là cái phạm vi rộng nhất mà các lý do được chúng ta giới thiệu nhằm chứng minh một chân lý nào đó phải có phạm vi lớn hơn nội dung được đề cập ở tông chỉ. Tính thuyết phục trong tình huống này là không thể phủ định được. Người lập thuyết mà không đưa ra được các lý do mà giá trị chân lý, nội hàm chân lý của nó rộng và lớn hơn chủ trương, chắc chắn là người ta sẽ không nghe theo. Bởi vì chủ trương thường nó ngắn gọn, còn giải thích phải rộng, nhiều, logic và hợp lý. Đó là bốn yêu cầu về phía người lập thuyết. Hãy quan sát ví dụ sau đây. Một nhỏ, nhân, con người phải chết. Hai nhỏ, xin lỗi, một nhỏ tôn, hai nhỏ nhân, vì là loài sinh vật. Ba nhỏ dụ, loài sinh vật đều phải chết, như loài bốn chân, bò sát và dưới nước, vân vân. Ở đây chúng ta thấy loài sinh vật là một khái niệm bao quát có nội hàm và ngoại duyên lớn hơn con người rất nhiều, vì con người chỉ là một loại hình sinh vật trong vô số các loại hình sinh vật khác, bao gồm loài bốn chân, loài bò sát, loài dưới nước, loài có cánh, loài lớn, loài nhỏ, loài có màu sắc, loài không có màu sắc, vân vân. Như vậy, khi chúng ta nêu ra được một lý do mà ngoại duyên của nó rộng hơn là đối tượng được nêu ra trong tông chỉ đó, thì giá trị chân lý của nó được chứng minh là chân lý thật. Do vậy, tránh nêu ra các lý do mà nội hàm và ngoại duyên của nó nhỏ hơn hoặc là chỉ mới ngang bằng với nội dung được chủ trương trong chân lý. Ngoài ra, để một chủ trương chân lý được giải thích đúng và được chấp nhận đúng bởi người nghe, yêu cầu sau đây người nghe buộc phải tuân thủ để cuộc tranh biện đối đáp giữa hai bên mới có thể mang lại những giá trị chân lý thỏa đáng. Người chủ trương nêu ra điều đúng, người nghe thì không có cơ sở để tiếp nhận, thì giống như là đàn khải tay trâu, nước đổ lá môn, tính tương thích trong tình huống này không thiết lập được, thì toàn bộ giá trị chân lý đó giống như là muỗng inox nằm trong vị canh, vốn không thể tiếp thu được. Các yêu cầu sau đây về phía đối phương cần tuân thủ bao gồm: thứ nhất, ngôn liễu nhân, tức là phải hiểu rõ được ngôn ngữ mà người chủ trương đó đang trình bày. Người chủ trương dùng ngôn ngữ tiếng Việt, người nghe chỉ biết tiếng Anh, thì việc trình bày đó hoàn toàn vô dụng. Hoặc người chủ trương dùng toàn âm Hán Việt, đang khi người nghe thuộc người Việt Nam thế hệ mới không biết Hán Việt là gì, nghe như mù như điếc vô ích. Nên cơ sở hiểu rõ ngôn ngữ là tính cộng thông để cuộc hội thoại đàm đạo đó mới có được diễn ra và thực hiện đúng theo cái yêu cầu nhất định của nó. Áp dụng điều này vào trong các khóa lễ cầu siêu, ta sẽ thấy chúng ta đang làm chuyện ngược lại với yêu cầu này. các tăng sĩ Phật giáo tụng âm Hán Việt, tụng âm Pali, tụng các thần chú mặt chú, mà người chết hoàn toàn không hiểu được những thứ này, thì ý nghĩa của cầu siêu đó mất hết. Đa khi cốt lõi của cầu siêu là nhằm giúp cho người người mất á tỏ ngộ được hai thứ thôi, đó là vô thường xảy ra với mình với cái chết qua năm tháng ngày giờ. Khai tử là một cái chết đích thực, không nên kháng cự lại, không nên tiếp nối với, không nên bám víu về, thì người chết mới nhanh chóng tái sinh. Nội dung thứ hai được truyền thông đến cho người chết là vô ngã, nhằm nhắc nhở họ không nên chấp thi thể này là tôi, là sở hữu của tôi, là tự ngã của tôi, nhờ đó tiêu dao miền tịnh cảnh hoặc là siêu sinh thoát hóa. Lần này chúng ta đọc một trang bài kinh toàn âm Hán Việt, chính người đọc ở lúc còn không hiểu hết thì làm sao người nghe được nhắc nhở về nguyên lý vô ngã vô thường. Giá trị hộ niệm trong tình huống này là rất thấp. Cho nên người làm đạo trong thời hiện đại cần phải sử dụng ngôn ngữ thời đại để cho người nghe bằng kiến thức ngôn ngữ mà họ vốn có thể tiếp nhận được. Chứ bây giờ mình dùng một ngôn ngữ quá cao thì họ không hiểu được, dùng một ngôn ngữ quá khó hiểu họ lại càng gọi là mắc áp phê. Cho nên cơ sở kiến thức về ngôn ngữ của người nghe cần phải có để tiếp nhận được cái nội dung được truyền đạt. Thứ hai, kiến thức nghĩa lý, là người nghe cũng phải có một kiến thức nhất định gọi là nghĩa liệu nhân. Người không có kiến thức gì có ngồi nghe giảng một buổi thì chỉ vướng lại được vài ba câu, hoặc là thích nghe những cách pha trò làm hề để tạo ra sự phá cười ở trong một bài pháp thoại. Và các giảng sư biết khai thác được yếu tố này đó sẽ giúp cho các bà già trầu, ông già trầu mê tích của liền. Nhưng mà nghĩa lý cuối cùng họ không hiểu được gì hết. Sau khi nghe xong một bài pháp, nếu ta hỏi ông bà học được bài học gì thì họ nói ông thầy đó giảng tiếu lắm, giảng vui lắm, giảng hay lắm, nhưng mà hỏi hay cái gì thì không biết, vì có hiểu gì đâu hay, không nắm được nghĩa lý. Do đó để giúp cho người nghe đó được hiểu, người giảng cũng cần phải nêu ra các ý chính, các ý phụ, và mỗi một ý như vậy minh họa bằng một ví dụ cụ thể, người nghe cảm thấy dễ hiểu hơn, và nhờ cái ví dụ đó họ có thể lần ra được nghĩa lý. Đó là cách chúng ta hỗ trợ cho kiến thức về nghĩa lý mà người nghe cần phải có. Nói một cách khác là các kiến thức về chân lý, kiến thức về mặc định, kiến thức về các hiện thực khách quan phải có ít nhiều trong người nghe thì người nghe mới có thể tiếp nhận được chân lý Phật giáo. Bằng cách này đó, chúng ta có thể thấy rất rõ ai có trình độ đại học rồi đi tu, sự tiến bộ trong việc tiếp thu Phật pháp và làm Phật sự cao hơn rất nhiều người đi tu chỉ có trình độ lớp 9 trở xuống. Thì kiến thức đó đã giúp cho họ dễ dàng hiểu được những điều cao siêu và thiết thực qua lời Phật dạy. Cho nên tu sĩ ngày nay đó cần phải học vững, học có chiều sâu để có thể hiểu thấu đáo hành phương pháp và truyền bá đạt kết quả cao. Thứ ba, cơ sở trí tuệ, trí liệu nhân, để hiểu được nghĩa lý của người trình bày, để nắm bắt được các lớp ý nghĩa trong từ ngôn ngữ và câu chữ. Trình độ kiến thức của người nghe càng phải có. Người nghe chỉ học lớp 2, kinh nghiệm trường đề là zero, việc nghe Phật pháp khó có thể liễu ngộ được. Cho nên là kiến thức thế học đóng một vai trò quan trọng để giúp cho chúng ta có thể tiến sâu, tiến xa trong các nghề nghiệp và trong việc tiếp nhận các diễn đạt chân lý từ những người tuyên bố chân lý. Như vậy đối với những người không có trình độ và kiến thức, thay vì ta chỉ dạy đạo họ bằng cách là khuyên họ niệm Phật, trì chú hoặc lại Phật, thì ta có thể giảng dạy Phật pháp bằng hình ảnh để nhằm giúp cho họ có thể cảm nhận bằng trực quan sinh động. Thì cái trình độ kiến thức trong tình huống này đó có thể được nâng lên dần và được khắc phục dần. Chứ còn mình sợ người nghe không hiểu nổi và do vậy cứ nói một cách hạ thấp đạo Phật xuống, đến lúc nào đó chính chúng ta sẽ gây tạo các trở ngại cho những người Phật tử đến với chân lý Phật đàn. Chúng ta nên nhớ câu nói nổi tiếng của Sahambati, tức là hiện thân của Chúa Trời, thư thỉnh ba lần với Đức Phật Thích Ca lịch sử sau khi ngài giác ngộ. Ông nói như sau: Bạch Thế Tôn, mặc dầu cõi đời này đó có nhiều người bị dương bụi trần, không thể hiểu rõ được chân lý cao siêu mà ngài khám phá, từ đó khởi tâm chống bán, mang nghiệp đạo tội, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều người có thể hiểu liền ngay lập tức các chân lý này, xin ngài hãy chuyển pháp luôn. Dĩ nhiên câu chuyện đó là đang sử dụng dữ liệu gậy âm độc lương âm, tức là cứ tạm chấp nhận thượng đế là có thật, và thượng đế trong tình huống này đã cúng dường ba thiên đại thiên thế giới lại cho Đức Phật, vì thỉnh Đức Phật làm thầy và chuyển chánh pháp. Do đó là chân lý cao siêu cỡ nào cũng có người liễu ngộ được, kiến thức của họ sẽ được nâng dần ra qua năm tháng, qua kinh nghiệm, qua sự giải thích. Do đó chúng ta hãy ghi nhớ điều này để đừng quá hạ thấp đạo Phật xuống, bởi vì đạo Phật có những đặc thù khác với các tôn giáo thần khải hoặc còn gọi là tôn giáo nhất thần. Đánh đồng Phật giáo với các tôn giáo thần khải, chúng ta có thể dễ dàng trong việc tiếp nhận thành phần Phật tử bình dân, nhưng rồi chúng ta loại bỏ hoặc là tạo một cái gì mang tính rào cản đối với thành phần tri thức, vì ta thấy đạo Phật quá thấp. Mà đăng ký triết lý đạo Phật là phù hợp với khoa học và vượt lên trên khoa học ở chỗ là ứng dụng đạo đức để giải quyết các kiến thức được biết, hoặc nhờ kiến thức biết ta sống một đời sống đạo đức hơn, an lành hơn. Nói tóm lại là đối phương cũng cần phải có kiến thức căn bản, hiểu rõ nghĩa lý căn bản và tiếp nhận được ngôn ngữ căn bản, thì việc truyền thông đàm đạo với một người chủ trương chân lý nào đó mới có thể có được những điểm tương đồng, để từ đó chúng ta có thể đánh giá đây là tuyên bố đúng, đây là lý do đúng và đây là các minh chứng đúng. Mà không, gần như một người nói kiểu kẻ Nga nghe theo một ngã và hiểu theo một lẽ, cuối cùng chẳng ai là ăn khớp được với ai, thì toàn bộ cuộc tranh biện đó được xem là không thành tựu. Vấn đề 3, 4 lỗi nên tránh trong nhân. Nhân là các cơ sở lý do giải thích chân lý trong chủ trương. Nếu nhân không làm được chức năng đó, nhân đó được xem là sai lầm và nên tránh. Hay là cái khác, nhân được chứng minh là sai khi nó có nội dung không tương thích với, không phù hợp với giá trị chân lý được nêu ra trong chủ trương. Quan hệ giữa nhân tới các nguyên do và chân lý là quan hệ nhân quả mang tính toàn diện và toàn bộ. Các lý do phiến diện được xem sẽ không mang tính thuyết phục, hoặc nói một cách khác là khó có thể mang lại giá trị chân lý cho người nghe. Do vậy hãy nên tránh các nguyên do một chiều và tiến cạnh đó. 4 nguyên do sau đây nên tránh để việc giải thích mang tính thuyết phục cao. Nguyên do 1, lý lẽ đưa ra không được hai bên thừa nhận. Hán Việt gọi là lưỡng câu bất thành. Bất thành đây là không chấp nhận được. Lưỡng đây là hai bên, câu là điều cùng. Những lý do loại này đó được chứng minh là trái ngược với chân lý, do đó tính thuyết phục của nó trong việc giải thích là không cao, nếu không nói là hoàn toàn bị phủ định. Các lý do như vừa nêu không thể giúp cho chúng ta nêu ra được một ví dụ nhằm minh chứng cái giá trị chân lý mà mình vừa chứng minh là đúng. Và đang khi đó tâm lưu luận thì nó gồm có 3 vế: chủ trương, giải thích và minh chứng. Mà bây giờ lý do bị cả hai bên phủ định thì làm sao có thể nêu ra được cái gì đó để giải thích thêm, liệt kê thêm, nhằm mang tính thuyết phục thêm. Khảo sát ví dụ sau đây: một giỏ tôm tạo hóa ghét bỏ con người, hai nhỏ nhân vì tạo hóa cung cấp súc vật cho con người, ba nhỏ dụ ai cung cấp súc vật cho con người là ghét con người như người làm nghề đồ tể. Ở đây chúng ta nhận thấy rất rõ lý do giải thích trong phán đoán này: vì tạo hóa cung cấp súc vật cho con người, trong dấu hoặc kép là không chuẩn, bởi vì nó ngược lại với cái nội dung được chủ trương. Chủ trương trên đây đó là tạo hóa ghét bỏ con người. Ghét bỏ con người thì phải làm cái gì đó thể hiện hành động ghét, hành động trừng phạt, hành động hãm hại, phá đám, gây rối, tạo trở ngại với những kết quả bất lợi cho người bị ghét. Đằng này gọi là ghét bỏ mà lại cung cấp súc vật, vốn thể hiện cái gì đó nó rất mâu thuẫn, rất trái vế. Và đây là lỗi thuộc về nhóm đối lập với virus đa. Nguyên nhân mà đối lập với chủ trương thì chẳng những không chứng minh gì cho chủ trương là đúng mà còn ngược lại phủ định chính mình. Nếu điều chỉnh lại phán đoán này, ta có tam đồng luận như sau: một, nhỏ, tạo hóa ghét bỏ con người; hai, nhỏ, vì tạo hóa tạo ra các thiên tai; nếu đây là một lý luận của những người không theo chủ nghĩa thần khải thì đó là cách minh chứng, cách nêu nguyên do theo công thức gậy ông đập lưng ông, tức là cứ tạm chấp nhận tạo hóa là có thật. Tạo hóa có cảm xúc ghét và thương. Tạo hóa đã được chứng minh trong các kinh thánh của chủ nghĩa thần khải rằng tạo hóa mang nạn hồng thủy, động đất, chết người đến với loài người ở ngày phán quyết cuối cùng, hoặc là trừng phạt cho những người không tin theo tạo hóa. Thì lý do này đó nó rất phù hợp với chủ trương trong các kinh thánh. Và giá trị chân lý của nó là đúng với những người tin vào kinh thánh, chỉ vì nó không đúng với thế giới còn lại. Do đó lý do nêu ra đó nó phải không được đối lập với, không được trái ngược với, không được mâu thuẫn với những gì được chủ trương ở trong phần tôi. Ví dụ hai, một, nhỏ, tôn, Phật và Chúa là hai anh em; hai, nhỏ, nhân, vì Phật dạy bác ái phết, Chúa dạy từ bi; ba, nhỏ, dụ, ai dạy bác ái và từ bi đều là anh em như Hòa Thượng Thích Thanh Từ và Linh Mục Phan Khắc Từ. Lý do nêu ra ở đây đó là cả hai bên đều không chấp nhận. Nào giờ ai cũng biết là Đức Phật dạy từ bi, chứ có ai nói rằng là Đức Phật dạy bác ái đâu, bác ái đâu. Và Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa bác ái, chứ Đức không có câu nào ghi là Đức Chúa từ bi. Bây giờ mình đưa ra một cái chủ trương, là đưa ra một lý do Phật là bác ái, Chúa từ bi, chắc chắn là cả hai bên đều không thể nào chấp nhận, bên theo đạo Chúa và bên theo đạo Phật. Thì tôi nói là tình huống này rơi vào lấy râu ông nọ cấm cầm bà kia, tức là đưa ra các tính chất, các nội hàm mà nó trái ngược với tông chỉ của hai bên. Cho nên chủ trương nếu ai đó đưa ra Phật và Chúa là hai anh em được giải thích bằng câu vì Phật dạy bác ái, Chúa dạy từ bi là sai lầm. Lý do giải thích trong tình huống này mắc vào lỗi khác dễ, mặc dù nó không mâu thuẫn nhưng mà nó khác. Bác ái và tự y nó có mối quan hệ nhất định cùng tính chất của tình thương. Bác ái theo Công giáo, Do Thái giáo, Chánh thống giáo, Tin lành giáo, Anh giáo và Hồi giáo có nghĩa là Chúa thương con người mở hoặc đơn, con người trong đàn chiên, tức là chấp nhận chân lý mặc khải, trở thành con chiên trong đàn của Chúa. Và bác ái thì được hiểu là chỉ có con người thôi, không bao hàm con vật. Chúa không thương con vật vì Kinh Thánh của ước giải thích Chúa tạo ra con vật để phục vụ mạng sống cho con người. Như vậy bác ái là phân biệt đối xử giữa con người và con vật, và phân biệt đối xử giữa con người với con người được hiểu con người là con chiên trong đàn và con người là con chiên ngoài đàn. Bác ái chỉ dành cho con chiên trong đàn thôi. Và nội hàm đó là khác với từ bi. Từ bi là không phân biệt, không phân biệt màu da, sắc tộc, giới tính, tuổi tác, tôn giáo, quốc tịch. Và từ bi đó nó vượt ra tất cả mọi định chế xã hội. Từ bi là một sự cảm thông với nỗi khổ niềm đau để nhổ lên nỗi khổ và tặng niềm vui một cách không mong cầu sự đền đáp. Trên từ bi và bác ái có liên hệ nhất định, nhưng nội hàm của chúng là khác nhau. Từ bi cao hơn bác ái gấp trăm lần. Do đó chủ trương một cái gì đó mà được giải thích bởi những lý do nó khác với chủ trương là không thể nào được chấp nhận, được thuyết phục. Lỗi hai, một bên không thừa nhận. Có hai tình huống là người chủ trương hoặc là đối phương, tức là người nghe. Dầu rơi vào một trong hai tình huống, những nội dung giải thích và chứng minh trong tình huống này được xem là không thành công. Tình huống A, tha tùy nhất bất thành, có nghĩa đen là đối phương không thừa nhận. Tha đây là chỉ cho người nghe, là người phản biện, là người đối đáp, là người có chủ trương đối lập. Khi họ không thừa nhận một giá trị chân lý chung nhất nào đó thì việc chúng ta có giải thích cỡ nào đi nữa cũng không thuyết phục được ai. Nhất đây cái là chân lý nhất quán, chứ tùy đấy là tính tiêu thụ vào chân lý nhất quán đó không được thành lập, là vì có một trong hai bên phản bác, và ở đây tha là người đối lập đã không chấp nhận nó. Ví dụ một nhỏ tu, người bỏ ác sẽ hạnh phúc. Hai nhỏ nhân, vì hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Ở đây chúng ta thấy là lý do được dẫn chứng ra hoàn toàn không mang tính thuyết phục, vì rơi vào lỗi vắng mặt hẳn nguyên nhân. Cái câu hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân này đó mặc dù có liên hệ đến việc hạnh phúc, nhưng nó không phải là nguyên nhân chính của cái người bỏ ác. Nhưng là người bỏ ác được hạnh phúc. Vậy là đưa ra một giải thích mà tính liên hệ nhân quả và chân lý với chủ trương hoàn toàn không thiết lập được, thì làm sao có thể thuyết phục được người nghe? Ở đây là đối phương, vì đối phương bao giờ cũng khó tánh, đối phương bao giờ cũng đòi hỏi một cái gì đó có giá trị gọi là chân lý thích đáng cho họ mới có thể chấp nhận. Vì vậy bản thân chân lý không chưa đủ, cần lệ thuộc vào cái khả năng giải thích và lý luận của người chủ trương để cho người nghe cảm thấy được thuyết phục. Trên cơ sở này đó, chúng ta điều chỉnh lại tam đoạn luận đó như sau. Một nhỏ, người bỏ ác sẽ hạnh phúc. Hai nhỏ, vì không gieo nhân bất hạnh. Ba nhỏ, ai không gieo nhân bất hạnh sẽ hạnh phúc như người tu hành đúng. Lý do giải thích ở đây là không thể nào bị phủ định, bị phản biện, bị hoài nghi và bị chất vấn. Vì đó vấn đề không phải là đưa ra nhiều lý do, mà trên thực tế mỗi lý do được dẫn chứng ra đó phải mang tính thuyết phục và được đối phương thừa nhận. Chúng ta nêu ra những thứ mà đối phương cảm thấy là không chấp nhận được thì chúng ta có nói từ ngày này sang tháng nọ cũng không có giá trị gì. Tình huống B, tự tùy nhất bất thành. Đây là phán đoán giải thích mà bản thân của người chủ trương còn không chấp nhận được, lấy đâu người nghe có thể chấp nhận. Tức là mình chủ trương một giá trị chân lý nào đó mà mình đưa ra lý do giải thích mình còn không thể chấp nhận được, thì tự mình á là mâu thuẫn và tự mình kết liễu chủ trương của mình thôi. Ví dụ một Phật tử nào đó phát biểu một nhỏ tôn người làm ác sẽ khổ đau, hai nhỏ nhân vì thượng đế sẽ trừng phạt. Ở đây chúng ta thấy là không cần phải nêu ra vụ nữa, ở vì lý do nó đã bị chặt rồi. Có tìm ra một cái ví dụ là cụ thể để minh họa cho lý do sai này đó, nó không thích hợp đó. Là người Phật tử thì không thể tin thượng đế là hiện hữu thật, không thể chấp nhận thượng đế là đấng tạo hóa, là đấng ban phước, là đấng giáng họa. Mà bây giờ mình đưa ra thượng đế trừng phạt là mình đang tự mâu thuẫn với chính mình rồi, với học thuyết của mình rồi, với những gì mà mình đã xem là chân lý rồi. Giờ ở đây mình có dụng ý là mượn những cái câu nói mà người đối phương có thể xem đó là chân lý để chúng ta dễ thuyết phục họ, nhưng lý lẽ giải thích đó là nó không có tính thuyết phục cả. Điều chỉnh lại phán đoán vừa nêu, ta có tam đoạn luận như sau. Một nhỏ, người làm ác sẽ khổ đau. Hai nhỏ, vì gieo nhân bất hạnh. Ba nhỏ, ai gieo nhân bất hạnh đều khổ đau, như Osama bin Laden. Nói được còn lại, gieo nhân bất hạnh là gì, chúng ta phải giải thích thêm. Chúng ta phải định nghĩa bất hạnh. Thứ nhất, về phương diện thời gian, đó là dẫn đến các tác hại ở hiện tại và di hưởng tương lai. Thứ hai, về phương diện cộng hưởng, mang lại nỗi khổ niềm đau cho mình và cho người. Thứ ba, về phương diện luật pháp, là trái với những quy định luật pháp cho phép. Thứ tư, về bản chất đạo đức, là trái ngược với lương tâm, trái ngược với đạo đức. Thì đó là những hành vi được xem là bất hạnh. Do đó, kẻ làm ác tức vi phạm luật pháp, trái ngược đạo đức, ảnh hưởng xấu cho mình và người ở hiện tại và tương lai sẽ phải bị khổ đau. Nếu không ở hiện tại này thì ở một tương lai gần hoặc một tương lai xa. Lỗi ba, lý do giải thích đó, mang tính do dự không dứt khoát. Dự án gọi là do dự bất thành, do vì thiếu tính dứt khoát mà tính thuyết phục của nó không cao. Giá trị chân lý trong việc giải thích này đó là không thể nào làm cho người nghe có thể chấp nhận được. Đó là những cách giải thích mang tính có lẽ như thế, hình như là vậy, lý ra phải như thế, hoặc hoài nghi, hoặc là lưng chừng, hoặc là ba phải, là thiếu tính dứt khoát. Cho nên những người như thế sẽ không thể nào thuyết phục được quần chúng. Ví dụ một nhỏ tôn, công nhân thợ may rất bất mãn. Hai nhỏ nhân, vì dường như không ai nói năng gì. Ba nhỏ, ai không nói gì là bất mãn như người đang ngồi thiền. Ở đây chúng ta thấy nguyên do được giải thích đó, nó không mang tính thuyết phục. Vì người đưa ra giải thích còn không đoan chắc là như thế. Cho nên đưa ra một lý do rất là mơ hồ, mà tính đồng đẳng của nó về hình thức đã làm cho nó được chứng minh là sai. Thì có những cái đó, nó na ná giống nhau nhưng không phải là nhau. Người không nói được hiểu bằng nhiều nội dung khác nhau. Có lỗi quá cho nên người ta không đưa, không nói. Đúng quá rồi người ta không chối cãi gì được. Hoặc người đó kiên nhẫn, nhẫn nhịn, nhu nhịn để không muốn phản ứng gì. Hoặc một người quá điềm tĩnh cho nên không lộ các phản ứng cảm xúc bằng ngôn ngữ trong truyền thông. Hoặc cái người ngố quá không biết gì để nói cũng im lặng. Nó còn khó, có thể có nhiều lý do khác dẫn đến tình trạng im lặng ở người nghe. Bây giờ mình dựa vào sự im lặng đó mà mình nói rằng người đó bị bất mãn, chắc chắn là không thể thuyết phục được ai vì lý do đó quá mơ hồ và nó bị tào tạp, có thể được giải thích bằng những cái cơ sở khác. Hay nói cách khác, muốn thuyết phục được một giá trị chân lý, nội dung giải thích đó, nó phải mang tính dứt khoát. Và dứt khoát được hiểu là gì? Nó nhắm vào một nội dung nhất định nào đó, chứ không thể được hiểu theo nghĩa 2, nghĩa 3, nghĩa 4. Điều chỉnh lại phán đoán này, ta có tam đoạn luận như sau. Một nhỏ, công nhân thợ may rất bất mãn. Hai nhỏ, vì không được trả lương. Ba nhỏ, ai không được trả lương đều bất mãn như ông B. Thì cái này chúng ta thấy là cái lý do giải thích ở đây nó mang tính thuyết phục, mặc dù nó chỉ là một lý do thôi. Chúng ta có thể tìm ra được nhiều lý do khác nữa, chẳng hạn như là bị chà đạp nhân phẩm, bị lạm dụng sức lao động, không được tưởng thưởng khi đóng góp thích đáng, và không trừng phạt những kẻ biến của con thành thú duyên, hoặc là ăn gian giờ chung của nhà nước hay là của công ty. Đó là hàng tá và hàng loạt các lý do đã làm cho những người công nhân ở một thợ, một cái xưởng may nào đó bất mãn với ban giám đốc. Còn cái việc mà im lặng á, nó chỉ là một thái độ, mà thái độ đó được hiểu bằng nhiều cái ngữ cảnh và ngữ nghĩa khác nhau, cho nên không thể xem nó là cái nguyên nhân chính để giải thích cái sự bất mãn được. Hãy khảo sát ví dụ 2. Màu nhỏ, tôn Thượng Đế là đấng tạo hóa. Hai nhỏ, nhân, vì dường như mọi thứ đều tề chỉnh. Ba nhỏ, cái gì tề chỉnh đều do Thượng Đế tạo ra, như bộ não con người. Đây là cách mà các bác sĩ và những người theo công giáo thường có cái cách lý luận để nhằm thuyết phục rằng là Thượng Đế đã tạo ra mọi thứ, cho nên mọi thứ đâu đó nó bài bản, hệ thống, trình tự, thứ lớp và nó chỉnh chu, không có chê đâu vào đâu được hết. Tại sao người nữ có cái thân hình riêng, người nam có thân hình riêng? Tại sao con người thì có hai mắt, một mũi, một miệng, hai lỗ tai, hai tay, hai chân? Chỉ có Thượng Đế mới làm được như thế thôi. Chứ còn nếu là một người nào khác đó thì cái sản phẩm con người này nó sẽ dị dạng. Đây là cách giải thích đặt Thượng Đế vào một cái khả năng siêu nhiên mà vốn Thượng Đế chưa từng có thật, thì lấy đâu có khả năng đó. Và khi đặt ra một cái siêu nhiên như vậy, người ta không cần phải đặt thêm câu hỏi nữa, cứ tuân thủ và chấp nhận nó thôi. Đây là cách giáo dục nhồi sọ mà các tôn giáo thân khải đã truyền đạt cho nhiều thế hệ con người khi họ còn nhỏ. Ở cái lứa tuổi mà kiến thức chân lý chưa giải thích được, chỉ có chấp nhận đơn thuần thôi.
Mọi thứ tề chỉnh á, nó có thể có nhiều nguyên do khác nhau. Do người nào đó quá bài bản, có phương pháp quá chuẩn, cẩn trọng và tính trách nhiệm quá cao, cho nên làm cái gì đó nó trở nên chỉnh tề, chu đáo, thấu đáo, rõ ràng, mạch lạc. Chứ nó không phải nói là sao không có thượng đế. Hàng triệu con người có thể làm được như thế. Những người làm vườn, các vườn tượng rất tề chỉnh, rất đẹp mắt. Nên những người đó đâu là thượng đế đâu. Do đó, để điều chỉnh, ta sửa tam đồng lượng này như sau. Một nhỏ, thượng đế là đấng tạo hóa. Hai nhỏ, vì thượng đế là nguyên nhân đầu tiên. Ba nhỏ, nguyên nhân đầu tiên là tạo hóa, như vật chất uyên ủy. Ở đây tam đồng lượng này đó có thể bị tranh luận ở cái phần nêu ra minh chứng, còn phần chủ trương thượng đế là tạo hóa được xem là không thể bị phủ bác đối với những người chấp nhận nhất thật. Tôi cho là thượng đế là cha đẻ của mọi sự vật hiện tượng, cho nên để giải thích điều đó thì người ta chỉ nói chung thượng đế là nguyên nhân đầu tiên. Mà là nguyên nhân đầu tiên thì không có nguyên nhân nào trước nữa, nguyên nhân nào cao hơn, nguyên nhân nào đặc biệt hơn. Nguyên nhân duy nhất đó đã tạo ra mọi thứ. Nhưng nếu chúng ta chấp nhận đây là một chân lý đó, thì chúng ta sẽ phải rơi vào sự tranh chấp khác, bằng cách chúng ta suy luận nguyên nhân đầu tiên đều là tạo hóa. Chẳng hạn như vật chất nguyên thủy được chủ nghĩa duy vật cho là cái tạo hóa của mọi sự vật hiện tượng, trong đó có bộ não chứa đựng ý thức của con người. Nhưng mà đây là một vấn đề khác, nó không thuộc về cái nội dung mà chúng ta bàn. Chúng ta sẽ bàn trong cái bài nói về các lỗi của minh chứng hay là của chứng minh cụ thể. Lỗi 4, các lý do nêu ra không chuẩn mực và không có giá trị chân lý. Chữ Hán gọi là sở y bất thành, tức là những cái cứ liệu, những dữ liệu là sở y. Bất thành là không thành lập được, không tạo cái cơ sở để cảm thấy là chân lý thật. Các phán đoán mang tính giải thích dựa vào những nguyên do không chuẩn đều bị phủ bác. Ví dụ, một nhỏ, tôn quân sử thần tử thì phải chết. Hai nhỏ, vì thần bất tử bất trung. Ba nhỏ, ví dụ Bạc Khi Lai, Dương Chí Dũng đang kháng án tử hình. Lý do trong tình huống này là chết đó là cách thể hiện sự trung thành tuyệt đối với vua trong đế chế quân chủ. Vua kêu chết là chết, vua kêu sống là sống, vua tước quyền là phải chấp nhận, không kháng cự vì kháng cự bị liệt vào tội khinh quân, có thể dẫn đến tình trạng bị tru di tam tập. Trong giai đoạn chủ nghĩa quân chủ, cái quyền chân lý nằm trong tầm tay của nhà vua, chứ không phải là cán cân của sự công bằng, cán cân của chân lý như trong chính nó. Cho nên là đế chế quân chủ đã tạo ra rất nhiều các cái hàm oan, các bất công, mà người ta không có cái cơ sở để biện hộ lý giải để chứng minh rằng mình là bị hàm oan. Ở đây chủ trương của Do Giáo với lý giải thần bất tử bất trung để buộc người ta phải chết theo cái sử của nhà vua được xem là không thích hợp. Bởi vì chỉ có những người trung thành ngu si với nhà vua mới chịu như thế thôi. Còn những người không trung thành mù quáng đó khi bị tuyên án tử, người ta có thể vượt ngục, người ta có thể phản kháng, người ta có thể làm một việc gì đó chống lại. Điều chỉnh lý do không chuẩn vừa điêu, ta có tam lộ luận như sau. Một, nhỏ quân sử thành tử thì phải chết. Hai, nhỏ vì luật pháp quân chủ là như thế. Ba, nhỏ luật pháp quân chủ xử ai chết thì phải chết, như trong thời cổ đại. Ít nhất ở đây giá trị chân lý của những lời thuyết minh phù hợp với luật pháp trong bối cảnh mà câu đó được phát biểu, nó gắn liền với một giai đoạn lịch sử, với những sự kiện cụ thể, với những quy định bắt buộc như thế, không có một cái gì đó có thể trái ngược lại được. Vừa giống như trong những nước xã hội chủ nghĩa, ai chủ trương hai đảng và đa đảng là vi hiến, là phạm pháp, có thể nặng nhất là bị tử hình, dưới đó là chung thân và tối thiểu là cầm tù. Thế vì luật người ta là thế. Rồi quan điểm khác biệt mình đưa ra như vậy là mất nhân quyền, như vậy là không công bằng xã hội, như vậy là đất nước đi xuống, đó là chuyện của các anh. Nếu là lý do thì kệ các anh, còn luật của người ta là thế, cho nên ai mà làm theo sự xúi dục hoặc là tán đồng của các anh thì người đó phải ở tù. Còn cái việc mà ở tù đó để dẫn đến một sự thay đổi gì, nó là một chuyện khác nữa, thì chúng ta không tranh biện ở đây. Nhưng mà vấn đề ở chỗ chúng ta phải thấy các hệ luật pháp trở thành gọi là chân lý quy chiếu cho mỗi giai đoạn lịch sử. Vì đó sống trái với các quy định đó dễ dàng dẫn đến sự nguy hại. Khảo sát ví dụ 2. Một, nhỏ tôn, xã hội có 4 giai cấp. Hai, nhỏ nhân, vì để phân công lao động. Ba, nhỏ cái gì có phân công lao động, cái đó tạo ra giai cấp, như trong công đoàn. Ở đây mặc dầu cái ví dụ á, cái ví dụ minh chứng á, thì mang tính thuyết phục, có một cái phân công nào đó là có một cái phân biệt ít nhiều, nó có phân biệt người cao kẻ thấp, người thích hợp này người thích hợp kia, ít nhiều nó cũng thể hiện cái phân biệt giai tầng xã hội, hay là giai tầng vị thế, giai tầng vị thứ giữa người A với người B, giữa năng lực A với năng lực B, vân vân. Cái đó nó không có gì là sai, để nó phục vụ cho cái mục đích làm sao cho bộ máy đó được có thể vận hành. Nhưng lý do chính mà những người theo Ấn Độ giáo chủ trương phân công lao động là cần thiết, cho nên con người phải có 4 giai cấp. Thì đây là một cái biện hộ rất khéo. Tính logic ở trong lý luận này đó là đạt được một mức độ nhất định nào đó, nhưng mà tính chân lý trong việc giải thích đó là không thể chấp nhận được. Để phân công lao động chúng ta có nhiều cách, dựa vào năng lực thật của từng người, dựa vào tự do ý chí của từng người, dựa vào sự tình nguyện của từng người, nói chung là dựa vào sự lựa chọn và quyết định của từng con người. Ví dụ ai thích đi tu để người đó đi tu, ai thích làm thợ mộc để người đó làm thợ mộc, ai thích làm chính trị để người đó làm chính trị. Đằng này đó, xã hội 4 giai cấp của Ấn Độ không phải thế, mà được quy định khi sinh ra dòng họ của mình gắn liền với họ tên, giai cấp của mình gắn liền với dòng họ và họ tên, đời đời kiếp kiếp không thay hình đổi dạng được, không thay đổi được cái vị thế xã hội, giai cấp xã hội đó. Và mục đích của việc mà lập ra 4 giai cấp để bóc lột sức lao động, trà đạp nhân phẩm của nhau, để phục vụ cho quyền lợi ích nhóm của những nhà chính trị và những người theo giai cấp Bà La Môn, tức là các giới tinh hoa và giới tu sĩ của Ấn Độ thời cổ đại, mà bây giờ vẫn còn ảnh hưởng và trở thành nỗi ám ảnh cho cái đất nước Ấn Độ được phát triển. Cho nên đưa lý do nhằm phân công lao động mà phải chia thành 4 giai cấp là không thích hợp. Ta có thể điều chỉnh tam đoạn luận này như sau. Một nhỏ, xã hội Ấn Độ có 4 giai cấp. Hai nhỏ, vì phân biệt đối xử và chà đạp con người. Ba nhỏ, nơi nào phân biệt đối xử theo hướng chà đạp, nơi đó tạo ra các giai cấp. Chẳng hạn, chế độ quân chủ trong thời cổ đại, chế độ tư bản trong giai đoạn chiếm hữu nô lệ, trong giai đoạn xâm lược thực dân, vân vân. Qua trường hợp 4 này đó, chúng ta nên rút một kinh nghiệm. Đó là rất nhiều người biện luận lấy các lý do mà tính logic hình thức về ngôn ngữ là đạt được, đang khi nội hàm chân lý trong logic ngôn ngữ hình thức đó hoàn toàn không. Nếu nghe mà không phân tích vào chiều sâu, tức đi vào cốt lõi của vấn đề, chúng ta sẽ trở thành nạn nhân hoặc bị qua mặt dễ dàng. Nói một cách khác, bản thân của logic không phải là chân lý, mặc dầu logic là một cơ sở, một công cụ để giúp cho chúng ta đạt được chân lý. Chân lý tồn tại theo cách riêng của nó, chân lý tồn tại trong chính nó, chân lý có thể tùy thuận hoặc độc lập với logic thông thường qua ngôn ngữ và lý luận của con người. Nắm được 4 lý do mà khả năng sai lầm của nó trong việc giải thích chân lý như vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được cách thức thuyết phục người khác. Cho nên phải học các kinh nghiệm, đưa ra các giải thích thật chuẩn, mà chuẩn ở tình huống này được hiểu là nó phải phản ánh được bản chất nhân quả trong sự giải thích, thì tính thuyết phục của nó sẽ đạt được ở mức độ cao nhất. Và bằng cách này, Ngài Trần Na và Pháp Xứng đã diễn đạt giá trị chân lý tứ diệu đế với hai đức nhân quả, quả và nhân khổ đau, quả và nhân hạnh phúc, được Đức Phật trình bày rất ấn tượng. Tức là dùng hệ ngôn ngữ logic hình thức để chứng minh giá trị minh triết của việc giải quyết nỗi khổ niềm đau do Đức Phật chủ trương. Đây là tính sáng tạo và cũng là cái đóng góp rất to lớn của Ngài Trần Na cho lịch sử logic học Phật giáo nói riêng và lịch sử triết học Phật giáo nói chung. Chúng ta kết thúc tại đây.